Các này, nhân là ngã ái, duyên là ngã ngoại cảnh, trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp. Đây là cái bệnh chung của tất cả chúng sanh. Thế thì bây giờ con quán cái cảm giác nó hiện lên, ví dụ như cái cảm giác vui nó hiện lên, thì con quán nhân là ngã ái, duyên là ngoại cảnh, con chỉ cái chỗ ra. Con thích ăn kẹo,
dạ, thì con thật.
Đấy, bởi vì con muốn bồi bổ cho cái thân, cái gì nó có lợi cho thân thì con vơ vào, cái gì nó không có lợi cho mình, nó không có hại thì mình đẩy ra. Thế thì cái vơ vào mấy cái đẩy ra đều là cái ngu si cả, cho là thật. Thế thì bây giờ, thì bây giờ thì cái vui của con ấy gốc là do ngã ái, yêu quý cái thân mình. Thế rồi ngoài ăn cho là cái ngọt là có thật, bởi vì cái kẹo đặt vào cái lưỡi thì nó ra cái ngọt. Thế cái ngọt sao lại bảo không phải ở cái kẹo, sao lại bảo không thật? Có kẹo đều vào lưỡi thì nó ngọt. Cái ngọt đấy chính là cái thần kinh ở lưỡi của con nó biến ra. Lưỡi mình à, nó có những cái chấm chấm trắng trắng, đầu thần kinh đấy nó chạm vào những các cái vật, thế thì nó biến ra những cái ngọt chua để nó phân biệt những các cái cảnh ở bên ngoài, cái vật ở bên ngoài. Thế cho nên chính cái đầu, cái kẹo mà con để trong tủ con đâu có thấy ngọt. Con đặt vào tay con cũng tay con chứ không phải tay người khác, nhưng mà nó cũng không ngọt, mà chỉ có đặt vào lưỡi nó mới ngọt. Mà nó đi qua cái lưỡi nó vào đến cổ họng, cũng cổ họng mình, thế cái ngọt nó cũng hết. Cho nên cái cảm giác này là từ thần kinh con biến ra, chứ nó không có. Cái này là cái ở bên ngoài không hề có. Cái thần kinh của con cũng theo nhân, theo duyên. Gặp cái chất ấy thì nó biến ra ngọt, nó gặp cái chất khác thì nó lại biến ra đắng. Thế cho nên chúng mình cứ bảo cái đường nó ngọt, mà thật ra đường nó vẫn nó chỉ là đường thôi. Còn ngọt với chua đã thành cái cảm giác là thành ngọt, thành chua, thành đắng, thành cay, thì toàn là thần kinh mình biến ra, chứ không phải ở nó. Mà chúng mình cứ bị lừa, chính mình biến ra cái ngọt cái chua, rồi lại thích cái ngọt, ghét cái chua. Thế cho nên ở đây chúng ta tập như thế. Bây giờ ôn lại điểm thứ nhất, mỗi khi có cái xúc chạm như cái đường đặt vào cái lưỡi, thì đây các ngài dạy chúng ta phải tuần tự như thế nào, không tham đắm. Thì tức là làm gì? Bình tĩnh, định cái thần lại. Vì cái tâm của mình là lúc nào nó cũng có lông bông. Cho nên bây giờ chợt đặt cái đường vào lưỡi, việc thứ nhất là tĩnh cái thần lại. Rồi làm gì?
Dạ thưa thầy, thứ hai nữa là mình đừng nhận
diện cái cảm giác nó hiện, nó hiện lên, nó phản ứng lại với cái ngọt, phải không?
Dạ.
Thì ở nơi con ấy, cái ngọt là cảnh, rồi có một cái vô minh nó hiện cái lên là cái thích, cái bằng lòng. Đấy. Thế thì bây giờ mình nhận diện ra cái vô minh ấy, đó. Tên nó là cái vui. Còn cái ngọt nó hiện lên, cái ngọt là cảnh nó hiện ra. Thế là cái tâm, cái mê, cái vô minh của mình nó hiện lên, gọi là cái vui. Mình nhận diện ra cái vui. Thế rồi cái thứ ba làm gì? Đừng nhận nó là mình. Nè, con gọi là tách mình ra, là bởi vì con đã nắm với nó rồi, cho nên con phải gọi con tách nó ra. Nè, thấy là cái chuyện chúng ta nắm lấy nó nhanh lắm. Thế cho nên chưa nói đến cái nắm mà nó đã nói đến cái tách. Thế cho nên chúng ta đừng có lòng mình vào nó. Chân tịnh nó nói ngay đến cái chuyện phải tách ra là đúng. Bởi vì là chúng ta là liền ngay đấy là gắn cái nó rồi. Thế là phải tách ra, tách ra đừng nhận nó là mình. Thế rồi gì nữa? Đừng để nó chi phối. Muốn ăn một cái, muốn ăn nữa, muốn đòi cái thứ hai, cái thứ ba. Đừng để nó chi phối. Mà muốn không để nó chi phối ấy, thì mình phải biết cái cảm giác vui này nó là cái hư vọng. Cho nên phải quan sát để tìm, để thấy thật sự mình lại bày tỏ với mình là cái cảm giác này không phải mình, nó là cái hư vọng. Đấy. Thế con phân tách cái cảm giác ấy thì con thấy nó là nhân là ngã ái, duyên là miếng đường. Thì con thấy thế nào? Nó hiện lên là do nhân là ngã ái, duyên là miếng đường. Nhân là ngã ái là thế nào? Tại cái thật ra không phải con yêu miếng đường, mà cái gốc của cái sự quý miếng đường đây, cái gốc lại là tại con yêu cái thân con. Đấy. Tại mình yêu cái thân con cho nên mình mới vơ những cái gì mà mình thấy có lợi. Đấy. Thế cho nên cái vui này, cái gốc không phải ở miếng đường đâu, mà chính là ở cái chỗ mình yêu cái thân mình. Đấy. Mà cái miếng đường nó chỉ là cái duyên thôi, mà cũng không phải ở cái miếng đường đâu, mà ở cái ngọt. Đấy. Cái ngọt mình chấp cái ngọt là thật, cho nên mình thích là mình thích cái ngọt, chứ mình đâu có thế. Cho nên phải nhớ rằng cái ngọt này chính là cái thần kinh mình biến ra đây. Thế cứ tách, phân tách từng tí như người vạch mà tìm cái lối đi, cứ tách ra từng tí mà nhận làm thế nào. Cái mục đích là tỉnh cho ra để sống bình an yên ổn, không hề lụy đến một cái gì ở bên ngoài cả.
Không tham đắm cũng không dù mờ gọi là xả.
Đấy, ở đây nói là không tham đắm cũng không ruồng bỏ. Mà thầy ấy, thì thầy cho là ruồng bỏ thì là xả. Mà sao đây lại bảo không ruồng bỏ mà gọi là xả? Con thì lùi thùi quá, lại còn bắt nó lùi nó đi là đối đãi nữa. Ừ, thì cái ý thì con nói đúng, nhưng mà thầy muốn nhấn vào cái chỗ tại làm sao thầy nhớ là xả nữa. Cũng như bây giờ thầy nắm cái này rồi thầy xả thì thầy bỏ nó ra, vậy thì ruồng bỏ chính là xả, mà sao đây lại bảo không ruồng bỏ mới là người xả? Là cái chữ xả đây ấy, nghĩa là xả một cách sâu xa, xả một cách thật sự biết nó là cái không có. Okay. Chứ nếu cô còn ruồng bỏ như thầy cầm cái này mà thầy buông ra là thầy vẫn cho cái này là có thật. Rồi bây giờ thầy phải buông nó ra. Đã. Nhưng mà đằng này cái xả của các thánh nhân, các ngài xả không lãnh thọ cảnh thế gian, là bởi vì các ngài biết nó hủy, cho nên các ngài bình tĩnh và thản nhiên. Thì như thế thì mới gọi là xả. Tức là cái xả thọ. Chữ xả đây là của các thánh. Còn chúng mình mà nhìn cảnh không mừng, không giận, không vui, không buồn, nhưng mà vẫn cho cảnh là có thật, mình đang đứng nhìn là thật, như thế thì nghĩa là mình vẫn có thọ chứ không phải xả. Chỉ có điều là mình si thôi. Trong cái lúc bây giờ mình vẫn thấy nó có, chỉ có điều nó không bận gì đến mình thì mình không giận, không yêu, không ghét. Nhưng mà vẫn thấy nó có thật, nghĩa là vẫn có thọ. Còn đây các ngài xả, cho nên các xả nghĩa là biết nó là cái không có, cho nên thản nhiên đi qua, cho nên không vơ lấy mà cũng không vứt đi. Con biết bốn vô lượng tâm là thế nào, con biết các vị tu cái tâm này thì các ngài tu thế nào, con nhớ không? Thì trước hết phải tu một cái là cái từ trước hết. Thế rồi cái từ ấy à, các ngài chia bây giờ trước hết, ví dụ như đối với phương Đông, các ngài nguyện đối với tất cả chúng sanh ở phương Đông, tôi hãy giữ không có hờn, không có giận, tha thứ hết nó không hòn không tận. Thế thì đối với phương Đông. Thế còn các phương kia trong đó lúc bây giờ nó có lỡ, nó có giận, nó có hờn thì cũng được. Nhưng mà hẳn cứ giữ với tất cả chúng sanh ở phương Đông. Thế khi các ngài được rồi thì các ngài tu đến thêm đến một cái phương Tây, thêm đến phương Bắc, xong rồi thêm cả phương Nam, cứ từng phương, bốn phương, rồi cả trên cả dưới. Ngài tu từng phương một cho tới khi cái lòng từ đối với tất cả mười phương, đối với ai ai cũng hòa nhã, không hờn không giận, dù nó đánh, dù nó cầm dao nó chém, mình cũng vẫn cái tâm không biến đổi, cái tâm vẫn an ổn, vẫn tội nghiệp, vẫn thương xót, không có, vẫn không có, không có móng một cái lòng sân giận lên. Đấy, thế là tu cái tâm từ hoàn toàn. Tu thế, như thế là tu được cái tâm từ. Khi các ngài xong được cái tâm từ, không còn một cái móng hờn giận, dù là người ta trong kinh Phật nói, dù nó đây mang cái cưa đến, nó cưa tay cưa chân, mà tâm mình vẫn không biến đổi, vẫn không thốt ra cái lời nói hờn giận. Hờn đấy còn không có, chứ đừng nói đến là oán là ghét này. Chúng ta thấy các đệ tử của Phật tu thực là cái hiếm có. Phải có cái tâm từ như thế. Thế xong rồi tu đến tâm bi. Tu tâm bi thì làm gì? Xót thương à, muốn gỡ cái khổ cho người ta. Thế cho nên người có cái lòng bi không bao giờ làm tổn hại đến ai, là bởi vì còn lo làm gỡ khổ cho người ta, thì có đời nào mà mình lại đem cái khổ cho người ta được. Cho nên các vị tu lòng bi là một lòng gỡ khổ. Thì các ngài cũng tập như thế, cũng phương Đông trước, xong rồi đến phương Bắc, xong rồi đến phương Tây, xong rồi đến phương Nam, rồi phương trên, rồi phương dưới, cả mười phương, tu cho được cái tâm bi. Thế còn cái tâm hỷ thì làm sao mà tu? Hỷ thì phải lúc nào mừng nó mới hiện lên, chứ làm sao mà tu được cái tâm hỷ này? Tức là cái nghĩa là hoan hỷ đối với tất cả. À, chỉ một lòng lành đối với tất cả. Cho nên cái chữ hỷ đây là cái khó nhận. Nhưng mà cái nó không phải là cái mừng của chúng mình. Nhưng mà nghĩa là đối với người nào mình cũng có một cái lòng vui vẻ đón nhận, chứ không có lánh, không có đuổi, không có cái phản ứng, mà một lòng đón nhận vui mừng. Thế thì gọi là cái hỷ ở đây đối với tất cả chúng sanh. Cái này thực là khó. Thế còn cái xả thì thực là cái tu cái gì? Là tu cái bát thí. Đó, mình đang ăn cái bát chén cơm, mình ta đến thì nhường luôn. Nhường cho tới ngày mai, đứa nào nó cần cái đầu cho cái đầu, đứa nào cần cái tay cho cái tay. Không có vướng một cái, không có cái gì của mình cả, của ta cả. Mà cũng thế, cũng tu từng phương một, làm sao cho về sau rút cuộc lại đối với tất cả chúng sanh. Mà chị em phải nhớ rằng pháp môn này là pháp môn tiểu thừa đấy. Thì tịnh nghĩa, cái tâm mà từ bi hỷ xả đối với tất cả mười phương chúng sanh, cả người cả vật, mà làm sao lại thuộc về pháp tiểu thừa. Thì Hòa Thượng Chí Hữu ngài giảng về những các pháp môn tu, ngài giảng về cái này. Thì ngài nói rằng, ngài kể chuyện là có hai cái ông trời xuống, thế rồi ngài Xá Lợi Phất mới đem cái pháp môn này dạy hai cái ông trời đó. Thì đến sáng hôm sau bạch lại Phật, thì Phật mới quở rằng làm sao hai cái người ấy, người ta có khả năng lớn mà ông lại đem cái pháp môn nhỏ ông giảng, ông dạy cho người ta tu. Đấy, Phật quở là làm sao lại đem cái pháp môn nhỏ mà dạy người ta. Thế cho nên thầy mới bạch lên rằng cái pháp môn như thế này mà làm sao lại gọi là pháp môn của tiểu thừa. Thế bây giờ thầy lại mang cái câu hỏi này, thầy hỏi lại Minh Hạnh, bởi vì thầy biết thế nào nó cũng hỏi lại thầy. Thầy hỏi trước đi. Sao cái tâm như thế thì còn thể nào là gọi là cái tâm nào mà rộng hơn được nữa, mà nó lại là pháp tiểu thừa đấy. Mà những người nào mà muốn nhập Niết Bàn đó là phải tập cái pháp này đấy, thì mới rồi mới diệt, mới nhập cái định diệt, cái gì diệt thọ tưởng định, mà rồi thì mới khai được tam minh lục thông là mới chứng được A-la-hán. Cho nên cái pháp này các vị nào mà muốn nhập Niết Bàn là phải tu đã, phải có. Vậy thì làm sao gọi người ta là tiểu thừa? Phải thế. Còn như con thì con có thể hỏi rằng làm sao muốn nhập Niết Bàn là cứu cánh của pháp tiểu thừa đó, thì phải tu bốn cái mà gọi là bốn vô lượng tâm. Đã vô lượng mà làm sao còn bảo người ta tiểu? Chúng ta chỉ được một tí cái vỏ bên ngoài, cái lòng tốt bên ngoài, nhưng mà cái ích kỷ tham sân si mạn nghi tà kiến nó cứ ngủ ở trong tạng thức mình. Cho nên phải thực hiện bốn cái vô lượng tâm này mới tiêu sạch được. Chứ còn một tơ hào những các cái những cái gọi là phiền não, tham sân si mạn nghi tà kiến, còn một tơ hào ấy, thì không có nói chuyện rằng thoát được cái luân hồi, chứ đừng nói đến cái chuyện chứng được Niết Bàn. Thế cho nên phải có cái môn thuốc này, cái tâm mở như thế gọi là bốn vô lượng tâm, thì mới tiêu sạch từ những các cái độc từ đáy tạng thức của mình. Chúng ta từ xưa tới nay chúng ta cứ dồn hết những các bao nhiêu. Thứ nhất là mình càng đi học, mình càng học đạo Phật, thì những cái tham cái giận của mình dồn sạch, mình dồn, mình ép nó vào trong tạng thức. Thế. Bởi vì mình biết những cái là cái xấu, mình biết là những cái không tốt, nhưng mà mình không tỉnh ra, không ngạo, không cho cái tuệ của mình nó chiếu rọi thẳng cái ánh sáng vào những các cái tối tăm, thành nó cứ thành những cái khối u đặc ở trong tạng thức. Cứ biết là mình không được sân, thế thành nó có mỗi khi gặp cái cảnh nào mình cứ dồn cái sân lại. Chứ mình thà gần như người ngoài đời ấy, mỗi khi nó cáu nó đánh nhau nhưng mà rồi thì nó xong. Còn đằng này cứ dồn ép cái độc lắm, nó tẩm mà tạng thức càng độc, càng chứa càng độc. Cho nên phải dùng những cái pháp quán để mà rọi sáng, để mà tỉnh ra, cho nó tan đi hết. Mà nó tan mà nó phải tan trên sự thật, nghĩa là nó thực hiện được bốn cái từ bi hỷ xả, cái bốn cái vô lượng này. Giờ chị em chịu khó phải về tập đi. Đấy. Vậy thì thế nào là đại thừa? Khi mà như thế này cũng chỉ mới là tiểu thừa thôi. Vậy thì thế nào là đại? Minh Hạnh, con phải nhận được cái chân tâm bản tánh. Đấy. Chúng ta học cái tứ niệm xứ này để tiêu cho sạch những các cái độc. Rồi chúng ta phải học cái bộ Lăng Nghiêm để nhận được cái chân tâm bản tánh. Mà khi mà nhận được cái chân tâm bản tánh ấy, thì mình thấy con sâu con kiến nó cũng có tánh Phật, nó bản chất của nó là ông Phật, chỉ tại nó mê nó nhận cái nghiệp báo là sâu làm nó thôi, chứ còn bản chất của nó là Phật, hiện tại hoàn toàn nó là ông Phật. Đấy. Thì khi mình thấy như vậy, mình nhận được cái như thế, thì lúc bây giờ dù không học cái từ bi hỷ xả nhưng có không? Ở đây tự nhiên bao nhiêu những cái xấu nó hết sạch, mà tự nhiên bao nhiêu cái tốt nó hiện lên. Những cái tánh tốt nó cũng ở tâm mình, cho nên gọi là hằng xa tánh đức hiện tiền. Bao nhiêu những cái tốt đẹp ấy, tự nhiên nó hiện, mà mình đã có sẵn ở trong tạng thức cả, cho nên nó khắc hiện lên. Chỉ cần mình đổi cái tầm chi kiến, biết rằng cái tánh Phật ấy, cái thể chất thật sự của mười phương Phật, của mình và của tất cả con sâu cái kiến muôn loài chúng sanh đều là tánh Phật, đồng thể với Phật mà như Phật không khác, chính là Phật. Còn những cái con sâu, con kiến, con gà, con vịt, con chó, con mèo, con trâu, con bò, con người, ông trời đều là cái nghiệp báo, nó giả hiện một thời thôi. Thế bỏ buông được những cái hư vọng, tỉnh nhận được ra cái chân thật thì hằng xa tánh đức hiện tiền. Lúc bây giờ cái từ bi hỷ xả này là cái mình có sẵn ở trong tạng thức, không phải tập mà cũng có. Trong kinh Pháp Hoa cứ bảo vệ cầu cái Phật chi kiến, nghĩa là đổi cái chi kiến chúng sanh để mà nhận lấy cái chi kiến Phật.